Thưa quý vị, thông thường trong tâm lý và dưới mắt nhiều người Việt, chuyện bị vỡ nợ đến phải khai phá sản, tức là bankruptcy, mang một ý nghĩa không hay. Tại Việt Nam trước đây, chúng ta ít nghe về chuyện này. Nhưng có vẻ như ở Úc, đây là một vấn đề xảy ra khá thường trong đời sống luật pháp. Luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney đến với tạp chí Luật lệ quanh ta tuần này và tuần tới để giúp chúng ta hiểu rõ hơn một vài khía cạnh trong lĩnh vực luật phá sản. Hôm nay, ông sẽ giải thích cho chúng ta rõ thế nào là tư cách phá sản, thời gian bao lâu thì mãn hạn tư cách phá sản này, việc khai phá sản sẽ giúp được gì cho con nợ, v.v. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện. Thay mặt thính giả của SBS Radio, xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Dạ, xin chào chị Phương Hoàng và quý thính giả của SBS.
Thưa luật sư, hôm nay chúng ta nói về đề tài luật phá sản. Thưa, tôi chọn đề tài này là nhân một chi tiết thú vị trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nói đến chuyện ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã 5 lần khai phá sản mà vẫn khơi khơi ra ứng cử vào chức vụ lãnh đạo của một nước như là Hoa Kỳ. Chúng tôi không biết cái luật lệ về phá sản ở Hoa Kỳ có khác gì ở Úc không, nhưng mà có lẽ chắc chắn một điều là nó không bị coi là một tội hình sự và nó cũng không bao hàm cái ý nghĩa gì tiêu cực, tức là phá sản không phải là chuyện xấu, phải không luật sư?
Dạ vâng, đúng vậy. Trong quá khứ thì khi nói tới một người bị phá sản thì người ta hình dung cái người đó có thể là một cái người có vấn đề liên quan đến danh dự và đạo đức. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta bắt đầu đi vào một cái nền kinh tế hiện đại thì cái việc mà có nhiều người ra thử thời vận và làm ăn rồi vì chuyện này chuyện kia bị vỡ nợ, nó càng ngày nó trở thành một cái chuyện bình thường. Luật phá sản là một trong những phương pháp để tạo cơ hội cho những cái người đó, có nghĩa là những cái người mà họ ra thử thời vận hoặc làm ăn, hay là vì cái chuyện này chuyện kia đôi khi là không may mắn, có thể bị vỡ nợ. Sau khi đi qua một cái tiến trình phá sản thì họ có thể trở lại một cái cuộc sống bình thường. Thành ra cái vấn đề phá sản nó không có mang một cái ý nghĩa về danh dự hay là đạo đức của con người. Hồi nãy chị Phương Hoàng mới đề cập đến ông Donald Trump. Thì thật ra ở Úc này đó, theo tôi hiểu thì cái luật phá sản nó có những cái điểm tương đồng, nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ có những cái nhiều cái điểm khác biệt với bên Mỹ. Ở bên Úc này thì một người làm dân biểu hay là nghị sĩ khi bị phá sản thì đương nhiên sẽ mất cái tư cách dân biểu hoặc là nghị sĩ đó. Nhưng mà một khi mà họ đã từng bị phá sản và cái tư cách phá sản của họ nó đã mãn hạn, có nghĩa là họ không còn là một người đang bị phá sản nữa hay là đang mang cái tư cách phá sản nữa, thì họ vẫn có thể đứng ra tranh cử một cách bình thường như mọi người khác.
Thưa như vậy, thời gian ấn định khi nào mãn cái tư cách phá sản đó, thưa luật sư?
Thông thường nó là 3 năm chị. Một người tính từ cái ngày mà họ bị phá sản thì sau 3 năm thì họ sẽ được mãn hạn. Tuy nhiên, nếu như họ vi phạm phá sản, thí dụ có nghĩa là họ thẩu tán tài sản hay là họ không có khai báo tài sản một cách đàng hoàng, hay là họ đi ra nước ngoài mà không có xin phép, thì cái vị trưởng quản, có nghĩa là tiếng Anh gọi là cái người trustee in bankruptcy đó, có thể gia hạn thêm cái thời gian phá sản thêm 5 năm nữa, có nghĩa là sẽ tới 8 năm. Đại đa số các cái trường hợp phá sản đó thì sau 3 năm thì tất cả mọi người đều sẽ được mãn hạn. Chỉ trong một vài cái trường hợp ngoại lệ khi người bị phá sản họ không có tuân thủ đúng những cái điều lệ do luật phá sản đặt ra.
Dạ vâng, tức là nếu họ tuân thủ đúng tất cả những điều lệ do luật phá sản đặt ra thì sau thời hạn là 3 năm họ sẽ được coi như là một người có đầy đủ tư cách công dân bình thường.
Vâng, có nghĩa họ trở lại một cái người không còn là phá sản, một người bình thường như những cái người bình thường khác. Tuy nhiên, cái chứng tích mà đã từng bị phá sản thì nó sẽ vẫn được lưu giữ mãi mãi ở trên cái hệ thống lưu giữ dữ liệu những cái người đã từng bị phá sản. Nhưng mà sau khi mà đã mãn hạn rồi đó, thì cái người không còn bị phá sản nữa, họ có thể sinh hoạt tài chính, có thể đứng ra họ mua tài sản, họ đứng ra họ làm ăn, họ làm tất cả mọi việc như là một người không bị phá sản có thể làm.
Vâng, hồi trước tôi cũng cứ nghĩ là chỉ có doanh nhân, chỉ có những người có cơ sở làm ăn hay là một cái công ty thì mới khai phá sản. Chứ còn thường dân mà người đi làm ăn lương ba cọc ba đồng, tài sản cũng không có gì nhiều ngoài cái nhà che mưa che nắng ở trên đầu như mình đó. Và chắc cũng như nhiều người trong cộng đồng chúng ta lại cũng có thể khai phá sản.
Dạ vâng, cái chuyện đó nó cũng có xảy ra. Đặc biệt là đối với những người mà theo sự hiểu biết của tôi, nó có một số thành viên ở trong cộng đồng đó thì họ cũng đi làm những cái công việc bình thường thôi. Nhưng mà lỡ xui xẻo như thế nào đó, họ vướng vào cái chứng nghiện cờ bạc, có nghĩa là cái đánh máy đó.
Dạ.
Thì thời gian trước đây đó, tôi không biết, có lẽ một số quý vị thính giả và chị Phương Hoàng có thể nhớ, là có rất là nhiều ngân hàng mà họ cho người ta mượn tiền qua cái thẻ tín dụng, cái credit card rất là dễ dàng. Thậm chí đó họ gửi cái thẻ về cho mình, có sẵn tiền ở đó mình có việc xài, nhưng mà họ tính tiền lời rất là cao. Và tôi cũng đã từng biết được có rất là nhiều người dùng những cái thẻ đó xài rất là thoải mái, rồi đi vào cả câu lạc bộ để đánh máy. Và có người từ những cái thẻ đó có thể là thua và thiếu nợ lên tới cả hàng trăm ngàn cũng có nữa. Thì trong những cái trường hợp đó đó thì có thể một trong những cái giải pháp mà tôi cho nó là thích hợp là tiến hành khai phá sản, và hy vọng là sau cái thời hạn 3 năm, người mà phá sản đó đó họ cũng học được một cái bài học để họ bỏ đi cái chứng nghiện cờ bạc, để rồi họ có thể làm lại cuộc đời, xây dựng lại một cái mái ấm gia đình.
Tóm lại, mục đích của việc khai phá sản là gì? Có phải là để trốn tránh việc trả nợ về mặt luật pháp, về mặt nhà nước thì gọi là để giải trừ nợ và để cho người bị mắc nợ có một cơ hội làm lại cuộc đời?
Vâng, những cái gì mà chị mới vừa nói ra thì nó là hoàn toàn đúng theo cái chính sách của luật pháp. Có nghĩa là phải có một cái giải pháp nào đó, chứ không để cái người mà không có khả năng trả nợ lại tiếp tục đi mượn nợ. Thành ra phải có một cái tiến trình để mà phá sản họ. Nhưng mà mặt khác đó thì cũng cho cơ hội cái người bị phá sản sau một cái thời gian cố định, đó là 3 năm, cũng không phải là một cái thời gian quá dài, để họ có thể mãn hạn để rồi trở lại làm lại cuộc đời. Có nghĩa là họ có cơ hội mua nhà sắm cửa, hay là nếu như họ muốn trở lại làm ăn, họ có thể trở lại làm ăn. Và trong quá khứ cũng có những người đã từng bị phá sản, sau khi bị phá sản họ trở lại làm ăn, họ rất là thành công. Thành ra chúng ta không nên vội vã đánh giá những cái người đã từng bị phá sản mà cho rằng họ là những cái doanh nhân không có khả năng.
Quý vị đang theo dõi tạp chí Luật lệ quanh ta, và luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney đang trình bày về đề tài bị vỡ nợ và khai phá sản. Thưa như vậy, theo luật pháp quy định, một người khai phá sản sẽ được lợi lộc gì? Tại vì cái mà mình hiểu đó, một người có nợ thì phải bị siết nợ.
Đúng vậy. Cái lợi đầu tiên là những cái người chủ nợ sẽ không còn có quyền rượt họ nữa. Bây giờ cái tiến trình phá sản có thể xảy ra dưới hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất là chính cái người chủ nợ tiến hành phá sản cái người con nợ. Hình thức thứ hai mà nó cũng rất là thông dụng là chính cái người con nợ, có nghĩa là cái người thiếu tiền đó, là họ tự khai phá sản. Một khi mà họ tự khai phá sản thì sẽ qua một cái tiến trình thủ tục, thì sẽ có một cái người trưởng quản, là cái người trustee đó, đứng ra quản lý tài sản của họ. Và về mặt luật pháp thì những người chủ nợ không được quyền sách nhiễu hay là điện thoại họ, hay là cho người tới nhà gửi giấy đòi nợ liên tục. Và tất cả những cái sự vụ mà liên quan đến cái đời sống tài chính của cái người phá sản sẽ được phải giao qua cho cái người trưởng quản để họ dàn xếp. Và những người chủ nợ muốn đòi nợ họ cũng không được quyền liên lạc với cái người phá sản, mà phải liên lạc qua cái người trưởng quản. Đó là cái lợi rất là rõ ràng đối với cái người phá sản. Cũng có thể là cho họ một cái sự an bình hơn, có nghĩa là không có bị lo âu là mỗi một tuần đi làm hãng không có bao nhiêu tiền mà phải bỏ ra một cái số tiền quá nhiều để trả nợ. Thành ra là nó cũng giảm đi cái áp lực trong cái đời sống tài chính, đặc biệt là nếu như người phá sản đó có gia đình và có con, mà thí dụ như chỉ có một cái công ăn việc làm bình thường thôi, mà nếu mà một tuần đi làm có 800-900 đồng mà phải trả lại hết 400-500 đồng thì họ sẽ bị rất là nhiều áp lực về mặt tài chính.
Tôi thấy có những cái quy định là những người chủ nợ không được chặn lương. Vâng, không được chặn lương, ít cũng không được.
Đúng vậy.
Không được siết nhà cửa của người ta, chủ nhà không được trục xuất người ta ra khỏi nhà, không được cắt điện nước, không được chặn siết trong một ngân hàng, không được ngăn chặn trợ cấp an sinh xã hội mà con nợ đang lãnh.
Dạ, về mặt pháp lý, đó, nếu như mà cái người chủ nợ đó có một cái án lệnh của tòa là bắt buộc cái người con nợ đó phải trả nợ mà trước khi họ bị phá sản đó, thì cái người chủ nợ đó có quyền siết tiền trong các chương mục của ngân hàng qua một cái thủ tục mà tiếng Anh nó gọi là một cái garnishee order. Nhưng mà một khi mà họ đã bị phá sản rồi thì chủ nợ không được quyền làm cái việc đó, là tại vì tất cả mọi thứ phải đi qua cái vị trưởng quản. Trách nhiệm của cái vị trưởng quản đó là thu tóm hết tất cả tài sản của cái người phá sản, gom nó lại, chỉ ngoại trừ một vài cái món hàng rất là nhỏ nhặt thôi là cái người phá sản vẫn có thể giữ lại. Nhưng mà tất cả tài sản của cái người bị phá sản phải trao qua cho cái vị trưởng quản để mà quản lý, và vị trưởng quản có thể thu hết mấy cái đó vô bán đi, rồi sau khi trừ cái chi phí của họ đó, phân chia đồng đều tất cả cho mỗi cái người con nợ theo đúng cái tỷ lệ nợ mà họ có đối với cái người phá sản.
Dạ vâng, nhưng mà thí dụ như trước khi người ta khai phá sản người ta đã toan tính, người ta đã lo sang tên tài sản, giao món này món kia cho vợ, cho con, cho anh em, cho họ hàng, cho bồ nhí chẳng hạn, thì làm gì bây giờ?
Cái đó là một cái hành động bất hợp pháp và vi phạm luật phá sản, có nghĩa nó là có thể một cái hình thức tẩu tán tài sản. Theo luật phá sản đó, tính từ cái ngày phá sản thì cái vị chưởng quản có thể đi ngược lại 5 năm. Nếu mà trong thời hạn 5 năm tính từ cái ngày phá sản mà đi ngược lại đó, mà cái người phá sản chuyển nhượng bất cứ cái tài sản nào của họ mà không phải là mua bán một cách bình thường, thì cái vị chưởng quản có quyền bắt buộc những cái người nhận những cái món quà mà cái người phá sản trao tặng trong 5 năm vừa qua đó phải trả lại cho cái vị chưởng quản, để cái vị chưởng quản đó bán cái món đồ đó trên thị trường, gom tiền lại để chia đồng đều cho những cái người chủ nợ theo cái tỷ lệ nợ mà họ có đối với cái người phá sản. Đó là về cái mặt giải pháp. Chẳng những thế, cái người phá sản cũng vi phạm cái luật phá sản, và trong những cái trường hợp mà nặng nề đó có thể bị lãnh án tù nữa. Tôi xin đưa một cái thí dụ là trước đây có lẽ mọi người còn nhớ cái ông Alan Bond đó. Ông đã từng làm chủ cái đại số 9, có nghĩa là ông có rất là nhiều tiền. Và sau một thời gian đó thì không biết ông làm ăn như thế nào mà ông bị phá sản. Thì trong lúc mà ông bị phá sản, hình như ông có tẩu tán tài sản, ông có cho hay là chuyển nhượng một cái phần tài sản rất là lớn qua cho người thân. Và cái việc đó sau này đã được đem ra tòa để mà xét xử, và tòa đã buộc tội ông, và ông cũng đã ở tù khoảng một thời gian, một vài năm. Thành ra vừa là mang một cái án hình sự nặng nề, mà chẳng những thế, cái vị chưởng quản cũng có quyền lấy lại cái phần tài sản đó để bán và chia đều cho những cái người chủ nợ theo đúng cái tỷ lệ nợ mà họ có đối với người phá sản.
Thưa, nợ với cá nhân thì dễ, nhưng mà không dễ gì người ta nợ ngân hàng. Vậy thì cái người nợ ngân hàng, mortgage hay là personal loan hay là nợ thẻ tín dụng ngập đầu đó, thì ngân hàng có thể làm gì được không?
Thông thường khi chúng ta nói tới nợ thì nó có hai loại nợ. Cái loại nợ thứ nhất là cái loại nợ có thế chấp, tiếng Anh nó gọi là cái secure loan, hay là có cái mortgage có cái thế chấp. Cái thứ hai là cái personal loan. Đối với những cái món nợ của thế chấp thì thông thường nó là cái căn nhà. Nếu mà một người phá sản mà có cái mortgage, có cái thế chấp với ngân hàng, thì là ngân hàng, trên căn bản là ngân hàng có quyền bán cái nhà đó để lấy hết cái số tiền nợ lại. Đối với những cái món nợ mà không có thế chấp, chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng, thì ngân hàng không có được quyền siết đồ của cái người con nợ. Nhiều lắm thì ngân hàng có thể truy tố, có thể tố cái người con nợ ra tòa, xin án lệnh của tòa, rồi sau đó phải tiến hành cái thủ tục phá sản, và cũng phải giao qua cho một cái vị chưởng quản để thu hết tài sản của người phá sản gom vào, bán đi rồi chia đồng đều cho chủ nợ. Mà nếu mà cái con nợ, cái chủ nợ đó không chỉ có ngân hàng mà có những người khác, thì những người khác cũng được quyền chia theo đúng cái tỷ lệ nợ mà cái người phá sản nợ họ.
Dạ vâng, trong một lô những cái chuyện mà pháp luật quy định chủ nợ không được làm đối với con nợ đã khai phá sản, thì có một cái điều mà tôi thấy cũng hơi ấm ức là thí dụ như con nợ đang ở nhà thuê thì chủ nợ không được trục xuất khỏi nhà thuê, không được cắt điện nước. Như vậy thì con nợ cứ thoải mái ở lì trong nhà đó mà.
Dạ không, theo tôi hiểu thì nó như thế này. Khi mà cái người phá sản, cái người con nợ đang thuê nhà dưới cái hợp đồng đó, mình phải hiểu như thế này, cái phá sản ở đây không có nghĩa là họ không có lợi tức, hai cái chuyện đó nó khác nha. Có những người đi làm hàng năm kiếm cũng được 70-80 ngàn mà vẫn phải phá sản là tại vì họ không có khả năng họ trả nợ. Đối với một cái người chủ nhà, một cái người landlord á, mà cho người ta thuê nhà dưới cái hợp đồng thuê nhà, mà nếu cái người đó cho dù có phá sản hay là không phá sản mà không có trả tiền nhà, thì cái người landlord đó, cái người chủ nhà đó vẫn có quyền đưa sự việc ra tribunal, gọi là một cái tòa thẩm định, để mà xin một cái án lệnh đuổi cái người thuê nhà đó ra. Thật ra theo tôi nghĩ thì nó cũng không đến nỗi tệ cho cái người landlord đâu. Cái vấn đề mà cái người một khi đã khai phá sản thì trong quá khứ những cái người chủ nợ là thông thường là những ngân hàng, thì họ mướn những cái công ty chuyên môn đó, là chuyên gọi điện thoại hàng một ngày, gọi có thể nó 10 mấy cú điện thoại cái người con nợ để đòi tiền, thông thường là đòi tiền thẻ tín dụng. Thành ra luật pháp mới ra một cái chính sách là một khi người ta đã khai phá sản rồi thì chủ nợ không được quyền có những cái hành xử mà tiếng Anh nó gọi là harass, có nghĩa là quấy nhiễu cái người con nợ nữa. Muốn cái gì thì phải đi qua cái người chưởng quản, là tại vì cái người chưởng quản sẽ thu hết tài sản của cái người phá sản và giải quyết tiếp với các chủ nợ.
Quý vị vừa theo dõi phần đầu cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney về đề tài luật lệ về khai phá sản. Mời quý vị theo dõi phần thứ nhì trong chương trình tuần tới.